Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay gặp thánh nhân. Bốn cái khó đó. Được làm người là khó, mà sống trọn một kiếp người càng khó nữa. Cho nên khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Có khi mình cũng sống nhưng mà mình không còn trong tâm người ta, tại vì mình sống dở quá, trong tim ta mình chết ngắt rồi. Lời chúc mừng ngày lễ Phật đản thật an vui và ngày lễ Mother's Day thật là nồng ấm hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, năm nay chương trình lễ Phật đản mình thay đổi một chút xíu, là Pháp Hòa ra đây để sinh hoạt Phật pháp với đại chúng trước khi chúng ta vào khóa lễ. Năm nay chúng ta rất là may mắn được quý thầy ở chùa Phật Ân đã hoan hỷ nhận lời thỉnh của ban tổ chức, quý thầy về đây để chứng minh đại lễ. Cho nên chút xíu nữa đây quý thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái ngày lễ, cái khóa lễ chính thức vào nghi thức lễ Phật đản. Còn sáng nay thì trước khi vào khóa lễ thì Pháp Hòa xin có được khoảng 20 phút tới nửa tiếng để sinh hoạt với quý vị. Thì kính thưa đại chúng, là một người Phật tử thì tất cả chúng ta cần nên nhớ chúng ta có một ngày lễ rất quan trọng đối với một người Phật tử, đó là ngày đản sinh của Đức Phật. Thì đản sinh đó, chúng ta thường gọi chữ đản nghĩa là vui mừng, có khi gọi là khánh đản. Chữ khánh là vui rồi, chữ đản cũng là vui, tức là niềm vui này nó trội hơn, nó vượt hơn những cái vui bình thường. Vì sao? Vì chúng ta dùng cái chữ vui này là để đản sinh, là để một ngày vui mừng có một vị đặc biệt ở thế gian này ra đời. Tức là những gì cái ngày sinh của cái vị đó có khả năng làm cho tất cả chúng nhân loại chúng sinh được an vui, thì chúng ta dùng cái ngày này để chỉ cho ngày sinh của Đức Phật. Thật ra thì theo từ ngữ thì nguyên thủy Phật giáo đó, tức là các nước như là Thái Lan, Miến Điện, theo cái truyền thống nguyên thủy thì người ta không dùng chữ Phật đản mà người ta dùng cái chữ Bồ Tát đản sanh. Vì theo các vị đó là Bồ Tát đản sinh ra đời rồi bắt đầu mới đi tu, đi xuất gia rồi thành đạo với thành Phật, chứ chưa thành Phật mà tại sao gọi là Phật đản? Thì theo truyền thống nguyên thủy là Bồ Tát đản sinh. Còn theo truyền thống Đại thừa Phật giáo thì chúng ta quan niệm rằng một Đức Phật nào ra đời ở cõi đời này, nghĩa là các ngài đã huân tập vô lượng kiếp và có sự quán chiếu thị hiện ở cõi đời để vì một mục đích là làm lợi lạc cho chúng sinh ở cõi đó. Vậy thì cái vị đó ra đời vì có mục đích, và vị đó cũng đã từng làm Phật chứ không phải là chưa làm Phật. Theo quan niệm lịch sử thì chúng ta có một vị thái tử ở nước Ấn Độ lớn lên rồi cũng có gia đình, rồi thấy được những cảnh khổ của thế gian và ngài phát tâm đi xuất gia học đạo để tìm ra con đường cứu khổ, và đạo Phật được thành lập tại Ấn Độ kể từ khi vị thái tử đó thành đạo. Thì đó là đạo Phật lịch sử, tức là theo lịch sử đạo Phật có mặt từ lúc đó. Nhưng mà theo cái tinh thần Đại thừa, tức là cái tinh thần nhìn thấy xa hơn nữa, thì thấy rằng một vị mà thị hiện trong cõi đời này thì vị đó đã từng vô lượng kiếp đã thành Phật, và vì muốn cứu độ chúng sanh cho nên thị hiện ở cõi đời này. Cái nhìn nào cũng được hết. Phong vào ví dụ, ví dụ như mình nhìn một cái người nhỏ đó thì mình thấy là ô, cái chú tiểu này hồi nhỏ có đi chùa, cũng có cha có mẹ, lớn lên rồi đi chùa rồi hiểu đạo rồi đi tu để trở thành một Phật, sẽ là cao đức để truyền bá Phật pháp đó, đứng trên phương diện hiện tại mình nói. Nhưng với cái nhìn sâu sắc mình có thể thấy rằng vị đó đã từng là người xuất gia, nhưng mà có thể vì hạnh nguyện độ sanh thì vị đó tái hiện thị hiện vào cõi đời này để mà tiếp tục con đường hoằng pháp của mình. Nhưng mà ai đến bất cứ một quốc độ nào thì cũng phải có sự bắt đầu và cái điểm kết thúc. Thì hai cái nhìn, và cái nhìn nào cũng được hết. Vì lịch sử thì chúng ta nói ngài chỉ là một con người như chúng ta, nhưng mà ngài đã thẩm thấu được cuộc đời và ngài tìm ra được cái con đường là hướng dẫn cho chúng ta, và ngài đã là vị giáo chủ của một đạo giáo chúng ta gọi là đạo Phật tại Ấn Độ, và từ đó đạo Phật truyền bá khắp năm châu, đứng trên phương diện lịch sử cách đây hơn 2500 năm. Nhưng mà ở cái nhìn sâu sắc về cái sự liên đới của quá khứ hiện tại thì chúng ta thấy rằng đều tất cả những vị có mặt ở thế gian này đều có những nhân duyên đặc biệt, và vì cái hạnh nguyện mà các vị đã có mặt ở cõi đời này. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật có trong lịch sử đại chúng cứ theo là Đức Phật đản sinh ra đi 7 bước rồi. Cái đó cũng là một cái ý nghĩa thôi, chứ còn Đức Phật cũng sinh ra bình thường giống như mình vậy. Nhưng mà khi người ta nói rằng Đức Phật sinh ra đi 7 bước rồi mỗi bước chân ngài có 7 cái đó hoa sen đó, thì con số 7 đó là tượng trưng theo cái nhìn của phương Tây. Con số 7 đó tượng trưng cho không gian và thời gian. Không gian là gì? Là Đông, Tây, Nam, Bắc. Thời gian là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Đứng về không gian thì có Đông, Tây, Nam, Bắc. Thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên con số 7 đó là tượng trưng cho không gian và thời gian mà Đức một vị Phật có mặt. Nói một cách khác, nếu chúng ta có sự giác ngộ thì giác ngộ không hạn hẹp ở một phương, mà Đông Tây Nam Bắc đều có sự giác ngộ. Và giác ngộ cũng không phải ở một thời, mà quá khứ cũng có, hiện tại, vị lai đều có sự giác ngộ. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy, nếu một bản thân chúng ta tu tập có chánh niệm, có tỉnh thức thì chúng ta an lạc ở bốn phương, và thời gian nào chúng ta cũng an lạc. Ví dụ như nghĩ mình cái chuyện quá khứ, mình nghĩ tới cũng an lạc, đừng có đau khổ như cái đau khổ đó. Có nhiều khi mình nghĩ tới 20 năm trước mình qua đây mình ăn bị ăn hiếp thế này thế nọ, nhưng mà nếu mình nhìn lại, nếu không có cái đó làm sao có được ngày hôm nay. Nhiều khi cái quá khứ đau khổ lại là một bài học để giúp cho chúng ta trở thành những gì của hiện tại. Thường thường người ta thường nói thời thế tạo anh hùng, nếu không có những khổ đau thì làm sao có hạnh phúc, nếu không có những tù nhơ thì làm gì có hoa sen. Phải không? Cho nên nếu không có đau khổ thì không có hạnh phúc. Không có những ngày đói nghèo thì chúng ta không bao giờ biết được trân trọng những gì chúng ta đang có. Cho nên nhờ cái khổ đó mà chúng ta được không như bây giờ. Nếu không thì có lẽ chúng ta còn triền miên đau khổ. Như vậy thì nghĩ đến quá khứ, mặc dù nó là khổ nhưng nó không thật khổ. Đó là cái nhìn của người giác ngộ. Hiện tại, trời ơi sao tôi khổ quá. Chắc không? Có nhiều người còn khổ hơn mình. Vậy thì với cái nhìn của người giác ngộ, cái khổ hiện tại cũng chưa chắc là quá khổ, vì nhờ khổ mới có tôi. Ngồi đây chứ nhiều người nhờ khổ mới đi chùa, nhờ khổ mới chịu tu. Chứ nếu chúng ta không khổ, chắc gì chúng ta nghĩ tới chuyện đi chùa chúng ta tu. Cho nên nhờ một cơn bệnh chúng ta mới tỉnh thức đời là vô thường, là ngắn ngủi, sống nay chết mai. Cho nên sau một cơn bệnh chúng ta phát tâm tu. Như vậy thì đứng trên phương diện hiện tại chúng ta đang khổ cũng là phương tiện giác ngộ. Rồi vị lai, nếu chúng ta thấy vị lai mình sợ khổ thì hiện tại phải làm gì? Lo tu. Cũng như cái sợ trời ơi bây giờ mai mốt đây là kinh tế càng ngày càng khó khăn, vật giá càng ngày càng mắc mỏ, cho nên bây giờ có của có tiền không có phung phí. Tại vì trước kia mình đã phung phí vì cái thời gian trước cuộc sống thoải mái, bây giờ càng ngày cuộc sống càng khó hơn, việc làm càng ngày càng khó làm hơn. Tại sao? Vì những cái nước như là Trung Quốc hay là Việt Nam, những cái nước Ấn Độ rồi vân vân, tiền lương ít, vật giá nhẹ rẻ, cho nên các nước, các cơ quan, các hãng lớn nó đem về các nước đầu tư, cho nên bên này mình thất nghiệp. Vì họ đem về các nước đó họ đầu tư thì nó rẻ hơn, phải không? Thì bên này mình thất nghiệp. Rồi bây giờ vật giá mọi nơi mọi lên thì giá cả thì cứ lên mà lương bổng thì không tăng. Ví dụ vậy, mà ví dụ lương tăng 25 cent mà vật giá ngoài nó tăng 25%, thành thử ra mình thấy như vậy. Cho nên bây giờ cái gì không cần thiết phung phí thì đừng phung phí. Vậy thì chúng ta thấy cái hiện của tương lai để chúng ta biết vun bồi cái hiện tại. Chúng ta thấy quá khứ để chúng ta biết chấp nhận an vui với hiện tại. Như vậy thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai với cái nhìn của người giác ngộ cũng không có gì là khổ. Và đông tây nam bắc phương nào chúng ta sống với người giác ngộ cũng sống an lạc hết. Quý vị thấy ở thành phố St. Cloud hay là Minnesota, mình ấy đem so với Cali, mình cái gì á? Tại Cali ta rất là sung túc, người Việt rất là đông, sinh hoạt rất là vui. Nhưng mà với cái người mà biết tận an nhàn thì ở đây cũng an lạc không? Ở đây cũng an lạc. Nhiều khi ở chỗ yên lặng nó cũng có cái vui của sự yên lặng, phải không? Thành thử ra Đức Phật đi 7 bước, đông tây nam bắc là 4, quá khứ hiện tại vị lai là thời gian không gian, với người giác ngộ lúc nào cũng an tịnh. Vậy thì 7 bước đó là một biểu tượng nhắc nhở chúng ta trên phương diện tu hành. Thưa đại chúng, đạo Phật, đạo nghĩa là con đường, Phật nghĩa là giác ngộ. Bất cứ phương tiện nào, hình tướng nào, một cái pháp nào sinh khởi đều là phương tiện cho chúng ta tỉnh giác chúng ta sống ra. Ví dụ mình bệnh cũng khổ, buồn thì cũng có thể buồn, nhưng mà sau đó chúng ta biết rằng nhờ bệnh cho nên chúng ta biết quý sức khỏe, nhờ bệnh cho nên chúng ta biết quý tất cả những thời gian còn lại chúng ta có được. Cái người trẻ thường phung phí sức khỏe lắm, mà tới hồi mà 40-50 tuổi bắt đầu sức khỏe kém, bắt đầu biết giữ gìn. Ít có người nào khỏe mà biết giữ gìn sức khỏe lắm. Đa số là trẻ là sao? Rất là ỷ lại cái sức khỏe của mình. Ví dụ mình con mình đi học buổi sáng, kêu nó đội nón, nó đâu có lạnh. Kêu nó mặc quần áo ấm, nó đâu có lạnh. Mà sáng nào mình cũng la nó cái vụ đội nón mặc đồ ấm, nó có không? Quý vị nào mà ở đây mà xứ lạnh mà sáng nào mà mẹ con cũng gây lộn cái vụ áo lạnh đó là biết đó. Tại sao vậy? Tại pháp hòa cũng y chang. Sáng nào hồi mấy chú còn nhỏ ở bên chùa, 10 mấy chú mà sáng nào cái miệng mình cũng như bắt thằng bố vậy đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói hồi chưa có đệ tử mình là Bồ Tát, có đệ tử rồi mình la sát. Ăn cũng la, ngủ cũng la, ngủ là thường tuổi trẻ nó thức khuya, phải không? Thức thì rất là khuya, sáng không chịu dậy, thấy chưa? Trời thì rất lạnh mà mặt không đủ ấm, rồi nó vậy nó bệnh. Mà mình nói nó đâu có nghe, mà mình hồi trẻ y thịnh như nó. Rồi mình lấy cái kinh nghiệm của mình nói cho nó nghe, mình nói thầy bây giờ nè, thầy đau lên đau xuống là tại hồi trẻ thì ý y. Nhưng mình nói là mình nói như nước đổ lá sen, nước đổ lên lăn 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 trơn mất. Thì mình nhìn cái quá khứ của mình để mình giáo hóa người hiện tại. Cho nên Đức Phật là người trải qua cái khổ. Rồi bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cái khổ. Cho nên Đức Phật là người gì? Đức Phật là trải qua cái khổ, ngộ được cái khổ, tu được cái khổ và chứng được cái khổ. Cho nên Đức Phật mới chỉ lại cho mình. Vì vậy cho nên mục đích của Đức Phật có mặt ở cõi đời này để làm việc gì? Để khai. Khai là gì? Là chỉ dẫn cho mình, là khai mở cho mình. Khai cái gì? Khai thị, thị là chỉ. Khai mở cho mình, chỉ bài cho mình, để cho chúng ta ngộ, chúng ta nhận được cái chúng ta có là gì? Tri kiến của Phật. Tri kiến của Phật là cái biết và cái thấy của một người giác ngộ. Chúng ta đời này chúng ta cũng có tri kiến, nhưng mà không phải tri kiến Phật, mà là tri kiến của chúng sanh. Mà cái thấy biết của chúng sanh là cái thấy biết gì? Hạn hẹp và vô chấp. Quý vị có tin là chúng sanh chúng ta thấy rất hẹp nhưng mà rất là chấp. Chấp vào cái thấy của mình, dính vào cái thấy của mình, dính vào cái biết của mình, cho nên mình khổ. Còn một người giác ngộ á, người ta cũng thấy biết của chúng sanh, sau khi mà trải qua rồi giờ ta ngộ. Ta ngộ cho nên giờ ta lại ta chỉ cho mình. Thưa đại chúng, là thường thường cái gốc của khổ là gì? Đó là vô minh và ái dục. Vô minh là không thấy rõ lẽ thật. Cho nên trong kinh nói Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nếu chúng ta nói rõ là Đức Phật ra đời chỉ vì một nhân duyên rất lớn, một sự việc rất lớn, đó là làm sao khai mở cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh ngộ nhận được, nhận biết được cái thấy biết sáng suốt của mọi người. Chúng sanh ta ai cũng có cái thấy và cái biết, nhưng mà thấy tới đâu chấp tới đó, biết tới đâu chấp tới đó. Tuy cái biết của mình, cái thấy của mình rất ngắn và rất ít, nhưng mình tưởng đâu mình là biết hết. Thường thường cái người kim cung ta hay nói gì? Ếch ngồi đáy giếng. Là con ếch là nó ngồi dưới đáy giếng, nó thấy được mặt trời bao nhiêu? Một cái lỗ, vừa cái lỗ của cái giếng thôi. Nhưng mà nó tưởng đâu là nó thấy cả bầu trời. Và chính vì vậy cho nên mới có chiến tranh, mới có gây gỗ, mới có xích mích. Chứ nếu mà mình thấy biết rồi mình nói có thể cái thấy biết của tôi nó không tới, anh biết được cái độ này, anh nói tôi nghe. Mà nếu mình nhận ra cái biết của mình là gốc, rồi người kia biết thêm gốc nữa, ráp lại thành hai gốc cái đường cây rồi. Nhưng mà mình đâu có thấy, mình đâu có nghĩ vậy. Mình nghĩ mình mới biết được nhiều, còn người kia không biết gì hết, cứ chấp một cái gốc đó. Cho nên mình mãi mãi gì? Riêng một góc trời. Mình mãi mãi riêng một góc trời mà mình không được cả một bầu trời. Mà nếu mà chúng ta chỉ cần hiểu được cái chỗ đó thì chúng ta phá tung được cái chỗ chấp đó thì chúng ta bớt khổ. Sở dĩ chúng ta khổ là tại chúng ta chấp. Cái gì chúng ta biết chúng ta chấp tới đó, chúng ta hiểu là chúng ta chấp tới đó. Chấp là gì? Là dính mắc. Mà thật sự ở đời này cái gì cũng có thể xảy ra, và chưa chắc cái mình biết là đã đúng. Chưa chắc cái mình biết đã đúng. Cho nên trong kinh nói khó thay được làm người, khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay gặp thánh nhân. Bốn cái khó mà. Được làm người là khó, mà sống trọn một kiếp người càng khó nữa. Cho nên khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Có khi mình cũng sống nhưng mà mình không còn trong tâm người ta, tại vì mình sống dở quá,
trong tim ta mình chết ngắt rồi. Cho nên sống thì cũng có sống, mà còn trong tim người khác không lại khó lắm. Có nhiều khi mình có tên trong sổ điện thoại của người ta, nhưng mà người ta chưa bao giờ quên mình. Gặp ai cũng xin đúng không đó. Nhưng mà có thời gian để gọi nhau không? Và có chuyện gì để gọi nhau không? Hay là mỗi lần gọi nhau là có chuyện? Hỏi có chuyện gì gọi nhau không? Hay là mỗi lần gặp nhau phải có chuyện? Và thường thường hỏi chị gọi tôi có gì không? Không có, tôi gọi bạn chị. Cho nên là mình phải có chuyện mới gọi nhau. Riết người ta nghe thông hôn rồi có chuyện nữa rồi đó. Thà thử chẳng, cái chuyện mà mình nhiều chuyện là chuyện bình thường. Mình ít chuyện mới là có việc lớn, còn người mình là nhiều chuyện là chuyện thường. Trong kinh Pháp Cú nói khó thay được làm người khó lắm. Tại vì sao? Vì có khi làm người mà chúng ta không đủ duyên của một con người. Thí dụ sáu căn khiếm khuyết. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, chúng ta khiếm khuyết. Hay là nói gọn là ngũ căn khiếm khuyết. Có nhiều người mắt vẫn thấy rõ, tai vẫn thấy nghe rõ, mũi vẫn tốt, ăn vẫn được. Ngũ căn mắt, tai, mũi, miệng, thân đầy đủ, nhưng ý không có, nghĩa là người đó bệnh tâm thần, không có biết nhận diện cái gì hết. Có không? Có trong đời này. Rồi cũng có những người có hết nhưng mà mắt không thấy được, hay là tai không được nghe. Đó là khiếm khuyết. Như vậy mình nói để cho chúng ta hiểu được cuộc đời này, nếu chúng ta có được cái đó là một hạnh phúc. Thế thì chúng ta sử dụng sáu căn này sao để thành cái câu thứ hai: khó thay được sống còn. Sáu căn có đủ, cuộc sống có đủ, nhưng mình biết sử dụng cái đó không? Mình có cái miệng, nhưng mà mình có nói lời thật không? Có nói lời ái ngữ, có nói lời hòa giải, có nói lời đoàn kết không? Hay là tối ngày chỉ chia rẽ và nói những lời bất hòa, nói những lời khó nghe? Cho nên cái đó họ đó, rất có được một cái miệng là khó rồi, mà dùng lời ái ngữ để sử dụng cái miệng đúng lại càng khó được. Có nhiều khi có cái thân nhưng chúng ta không biết dùng thân. Có nhiều người uống rượu từ trẻ cho tới già, mà thậm chí uống từ khỏe cho tới chết. Mà hỏi gì sao chết? Uống rượu trúng gió chết, uống rượu cháy gan chết, hút thuốc nám phổi chết. Rồi chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chúng ta không biết giữ gìn. Đi làm rất cực mà chúng ta không biết giữ tiền. Chúng ta phung phí tiền bạc vào cờ bạc, rượu chè, vân vân. Cho nên cái sống còn cũng khó. Rồi cái thứ nữa là gì? Chúng ta có biết được cái cách sống gói ghém không? Chúng ta có sống được cái tinh thần là liệu cơm gấp mắm không? Với cái tinh thần là liệu cơm gấp đậu hũ không? Hay là chúng ta cứ quen cái cách sống phung phí rồi nghèo cũng không thể ngăn chặn được cái đó. Rồi chúng ta có sống được cái khéo léo ở màu thì tròn, ở ống thì dài, nghĩa là biết sống theo phương tiện tùy duyên. Cho nên cái sống còn rất khó. Cho nên cuộc sống là đã có, nhưng mà chúng ta làm sao để chúng ta sinh tồn trong cuộc sống khó lắm. Và làm sao chúng ta tồn tại trong tâm của người khác cũng khó lắm. Tại vì đôi khi chúng ta thiếu chánh niệm. Rồi bên cạnh nữa, mỗi người chúng ta phải thực tập là làm sao để dung chứa người khác mà không đẩy họ ra nếu lỡ họ có lầm lỗi gì với mình. Cũng khó lắm. Tại vì đa số trong bụng mình bây giờ ngồi kiểm lại, hình như mình chứa phiền não nhiều hơn chứa hạnh phúc. Giận người này, hờn người kia, mà ngồi lại đếm 10 người, kể tên 10 người cho mình có đủ danh sách đó. Cô này thế này, anh nọ thế kia, cho nên biết là tôi chán quá, giờ tôi muốn chơi với ai. Ngộ vậy đó. Ai mình cũng phiền hết mà mình quên kiểm lại, ủa có ai phiền tôi không ta? Hiểm quá. Chỉ khi nào nó lấy được điều đó, chỉ khi nào chúng ta nghe được diệu pháp. Cho nên câu thứ ba là khó thay nghe diệu pháp. Thế nào gọi là pháp? Cái pháp nào nó cho chúng ta được cái trí tuệ từ bi, cái đó gọi là Phật pháp. Cái pháp nào cho chúng ta được tình thương hiểu biết, cái đó gọi là pháp. Cho nên chúng ta quy pháp.
Quy Phật là được rồi, nhưng mà quy pháp là quy cái gì? Quy pháp là quy y, có nghĩa là nương tựa vào cái gì chân chánh, đủ trí tuệ từ bi để đưa chúng ta thoát khổ thì chúng ta quy y. Còn không thì chúng ta quy y Mỹ. Không quy y pháp thì quy y Mỹ. Mà gặp mà quy y Mỹ tho chết rồi. Quy y pháp vậy thì mình hiểu là Phật là giác mà pháp là gì? Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Nhớ ba chữ: giác, chánh, tịnh. Vậy thì người ta hỏi quy y Phật là quy y gì? Quy y với giác ngộ. Còn quy y tượng Phật, đây là cái phương tiện bên ngoài, Phật bên ngoài. Phật đời người ai cũng phải một lần quy y kiểu đó, quỳ trước bàn Phật: con xin quy y Phật. Nhưng mà quy y này có một lần à, đời người có một lần thôi nha. Nhưng mà có một cái quy y phải quy y mỗi ngày, đó là tự quy y Phật. Có không? Tụng kinh xong rồi làm gì? Tự quy y Phật. Như vậy tự quy y Phật trong cái thời gian đó là quy y giác đó, trở về với cái giác đó. Còn quy y pháp là tự quy y pháp. Quy pháp là quy quyển kinh. Quyển kinh đó là pháp bên ngoài, thế gian pháp. Có một cái pháp chúng ta cần quy y là từ bi trí tuệ ở nơi mình, chúng ta nương tựa cái đó. Cho nên tối nào tụng kinh xong phải tự quy y pháp. Quý vị thấy được cái hay của mỗi thời kinh chưa? Tại sao tụng kinh xong phải tự quy y? Bởi vì có nhắc nhở mình trở về với Phật nơi mình, trở về với pháp nơi mình, thì chúng ta mới có được sự an lạc của tự tâm. Thưa đại chúng, cuộc sống này chúng ta làm tất cả mọi sự việc không ngoài một chuyện: làm cho mình an lạc. Tại sao phải nói lời dễ nghe? Tại mình cũng muốn vui, người khác cũng muốn vui. Mà nếu nghĩ cho cùng, cuộc sống này từ sáng đến tối chúng ta không bao giờ dừng nghỉ sự cố gắng, và chúng ta không bao giờ dừng nghỉ sự bố thí. Sáng ra gặp nhau: thưa bác, hồi tối bác ngủ ngon không? Đó là bố thí một lời chào. Rồi nếu mà người kia mà dễ thương thì dạ ngủ ngon lắm, thầy ngủ ngon không? Không ngủ ngon sao đứng đây? Cái là người kia cục hứng. Cho nên nhiều khi ta gặp nhau ta hỏi: ủa anh khỏe không anh? Thì thôi mình dễ thương đi. Dạ khỏe lắm. Thậm chí nói luôn nữa: tôi bệnh lắm cũng được nữa. Không khỏe sao đứng đây? Không khỏe sao tới đây? Thì tự nhiên người kia nghe thì ta thấy làm sao? Nó kỳ kỳ. Lần sau ta gặp ta nói: thôi tôi khỏi chào nữa, tại ông cũng có một câu đó. Thì thưa đại chúng, khó thay nghe diệu pháp. Người xưa có câu: thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Mình muốn có 1.000 lượng vàng có thể dễ có. Hay là thôi nói giờ nói thôi, kiếm 1.000 đồng dễ, kiếm 1 lời lành khó. Tại vì mình chịu khó, mình đi làm 2 tuần lễ hoặc là tháng 30 ngày có thể chúng ta có 1.000. Nhưng mà có thể 1 tháng trời, 1 năm trời, 1 lời lành chưa có bao giờ được nghe. Và thậm chí nghe răng rãng nhưng mà không vô câu nào nữa. Có nhiều khi bà xã mở băng, chồng cũng ngồi đó nhưng mà hình như không câu nào cũng vô nữa. Vậy thì diệu pháp đâu phải dễ nghe, tại vì không có gì hấp dẫn đâu. Nó phải có cái, nó nghiệp là nó phải có cái sức hút. Cái này đi tới, cái kia thích. Cho nên hai người yêu nhau là vậy đó, phải không? Người này thích, người kia cũng thích. Hai cái thích nó gặp nhau nó mới thành thương. Hai cái thương nó chạm nhau nó mới thành yêu. Thành thử ra ví dụ một người thương người này, người kia không thương, tình yêu không thể sinh được. Bất quá người đó gọi là gì? Yêu đơn phương. Còn nếu mà hai người họ thành người bạn trai bạn gái, có thể kết thành vợ chồng, hai bên phải có sức. Nghiệp là vậy đó, chứ đừng có đổ thừa nghiệp. Cái đụng cái tại nghiệp của tôi vậy. Ví dụ như giờ mình nghiền hút thuốc quá, nghiền cờ bạc, nghiền đi chơi, nó tại nghiệp vậy đó. Nếu như mình biết đó là nghiệp,
mình cũng có thể chuyển nghiệp. Tại vì có những cái nghiệp nó chuyển được, chứ không phải đổ thừa cho nghiệp. Đạo Phật là đạo tỉnh giác, mà tỉnh thì phải chuyển cái nghiệp, chứ không thể gọi là gì, gọi là chiều theo nghiệp. Còn nếu mà trường hợp bất khả chuyển thì chúng ta tùy nó mà không khổ với nó. Đằng nào chúng ta cũng tu được. Ví dụ một cái hạt giống mới trồng xuống, ô cái đất này không tốt, trồng cây này ở đây không được, bứng nó lên liền, nhưng nó chưa thành cái. Mình mới trồng xuống mà mình phát hiện rằng cái cây này mà trồng ở đây mai mốt cái rễ nó bắn ra là hư nền nhà hết, nó thông vô trong nhà là hư cống, hư cái tường nhà hết, hư cái foundation, cái móng nhà hết, bứng nó ra liền. Nghiệp mới trồng dài được. Còn nếu mà lỡ trồng mấy chục năm rồi thì chúng ta tìm cách chặt đốn nó làm sao đó, tuy không đem nó ra khỏi nhưng không để nó phát triển. Người tỉnh giác phải như thế. Cho nên nghe diệu pháp giúp cho mình được cái đó. Ngày xưa bà Võ Tắc Thiên là một nữ hoàng đế của Trung Quốc. Bà thỉnh chư tăng vào trong triều thuyết pháp. Khi bà nghe thuyết pháp xong rồi, bà thấy được cái màu nhiệm, cái hay của giáo pháp, bà viết thành một cái bài thơ, một cái bài kệ bốn câu mà quý vị tụng mỗi ngày trước khi vào kinh: vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã chim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Pháp phẩm cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con nghe thấy xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Đó là cái bài kệ của bà nữ hoàng đế Trung Quốc Võ Tắc Thiên. Rồi các tổ thấy cái bài kệ này hay quá, đưa nó vô trong cái nghi thức tụng kinh gọi là kệ khai kinh, chứ nó chẳng là bài kinh gì cả, nó là bài kệ, bài thơ của một người mà đã thẩm thấu được diệu pháp. Khó thai gặp thánh nhân, phàm nhân thì nhiều lắm, nhưng mà thánh nhân thì rất khó. Mà thánh nhân là gì? Thánh nhân là người biết sống với từ bi và trí tuệ, và chúng ta gọi là thánh gì đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú cũng có câu: chỗ nào có người trí, gia đình tất an lạc. Chỗ nào có người trí, gia đình rất an lạc. Khó thai gặp thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào có người trí, gia đình được an lạc. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng ba đứa con, mà người chồng luôn luôn biết nhìn nhận sáng suốt, biết chậm rãi đắn đo, biết nghĩa là nhìn xa thấy rộng, luôn luôn điều phục mọi người, vợ con trong gia đình đều luôn luôn nghe theo lời của cái vị đó. Vị đó là người trí. Và thưa đại chúng, mà gia đình nào mà có trí tuệ sáng soi thì ít gây gỗ. Tại sao? Bây giờ người kia nóng thì mình nguội. Ta thấy là lúc nào mà người chồng đang phiền não thì người vợ phải bớt não phiền. Người vợ phiền não thì người chồng bớt não phiền. Hay là người chồng là quan công thì người vợ ít nhất cũng quan âm. Chứ nếu mà người chồng là quan công mà người kia cũng quan quyền nữa thì không thể được. Vì vậy cho nên đại chúng cứ nhớ bốn câu trong kinh Pháp Cú: khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay nghe diệu pháp, khó thay gặp thánh nhân. Không phải mình gặp được một cái bậc thiền đức mà vậy đó. Cho nên đời này mình gặp được thiện tri thức là một hạnh phúc lớn cho đời mình. Thưa đại chúng, quý vị có biết chữ tam đa không? Thường thường người Hoa hay chúc cho nhau có tam đa, mà theo quan niệm của thế gian tam đa là gì? Là phước, lộc, thọ. Nhưng mà tam đa của Phật giáo nè: gần bản hiền cho nhiều, đa thiện tri thức, nghe giáo pháp cho nhiều gọi là đa văn, phải không? Rồi
sống đời thật là hiền lành bố thí, đa bố thí, gần thiện tri thức, nghe pháp và bố thí. Tại vì bố thí là một hạnh lành và một pháp môn thù thắng để thu nhiếp tất cả chúng sanh. Không phải bố thí tiền bạc không, cái đó chỉ một phần thôi, cái đó gọi là tài thí. Nhưng bên cạnh tài thí nó có pháp thí. Thí dụ người đó ta không hiểu, mình nói cho ta cậu. Có một Phật tử mỗi lần gặp Pháp Hòa là nhất định phải xin một câu, đem cuốn tập ra: thầy thầy, kỳ này con gặp thầy, thầy cho con câu để con sống con tu cho tới ngày gặp thầy lần nữa. Rồi đây là một năm sau, 6-7 tháng sau gặp cái cho con câu nữa. Cứ con nói mỗi ngày con nương với thầy một câu để con dùng cái câu đó con sống. Có những Phật tử người ta nói con tu dở lắm, cho nên mỗi ngày con kiếm một câu Phật luôn con học, rồi con nương cái câu đó con sống cho mỗi ngày hôm nay. Cho quý vị bây giờ thưa đại chúng là mình có 427 câu kinh Pháp Cú, mà một năm mình chỉ có nhiêu 365 ngày thôi, mà Pháp Cú là 427 câu. Như vậy thì kinh Pháp Cú đủ cho chúng ta sống chưa? Dư sức, dư sức sống. Chỉ cần lấy một câu một ngàn, ví dụ câu thứ nhất: tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Lấy câu đó xong, ngày hôm nay mà muốn làm gì bất thiện, nhớ câu đó: tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ não sẽ theo mình. Lấy câu đó. Rồi ví dụ ngày hôm sau mình đọc được một câu nữa: không ai được khen hoài, không ai được chê hoài, đời này không có thể nào có một việc mà người hoàn toàn bị chê và người hoàn toàn được khen. Trời ơi, đúng mình mà. Bữa nay mình bị ta chê câu mình nấu xôi lên cúng mà bị ta nói xôi nấu nhão, thì thôi, mình bữa trước cũng được khen rồi thì bữa nay bị chê. Nếu mà người nào hoàn toàn bị chê, không có. Mà người hoàn toàn được khen cũng không. Cái người giỏi cũng có chỗ khuyết. Ngay cả Đức Phật cũng đâu phải ta khen Phật hết đâu. Tại mình đệ tử Phật mình khen Phật, chứ có những người không phải thì ta chê. Cho nên thời của Phật cũng có những người ta phỉ báng Ngài, cũng có những người mang bụng chữa tới vu oan cho Ngài. Nhưng mà những câu chuyện đó để chúng ta nhận ra được diệu pháp. Cho nên thưa đại chúng quý vị, mỗi nhà Phật tử phải có quyển kinh Pháp Cú. Ai không có gửi về Việt Nam nhờ mua, còn không lên Google bấm kinh Pháp Cú, hằng hà sa số kinh Pháp Cú trên đó, đủ thể loại hết, văn xuôi, văn năm chữ, văn lục bát, đầy đủ hết. Quý tôn đức của chúng ta đã dịch kinh Pháp Cú ra nhiều thể loại, mà thậm chí tiếng Anh cũng có. Tiếng Anh có hàng chục bản dịch, hàng chục bản dịch, mà mình thấy bản dịch nào mình thích, mình đọc dễ hiểu, mình dùng cái bản đó. Có những người Mỹ họ dịch kinh Pháp Cú rất hay, vì họ xài chữ rất là gần, họ tránh dùng những cái từ nguyên thủy trong Pali, và chúng ta có thể đọc những cái bản tiếng Anh đó. Quý vị có thể download kinh Pháp Cú xuống từ ở trong trên mạng, 427 câu thì ngắn thôi, chừng mười mấy trang giấy. Mình có thể phát in cái bản một bên tiếng Anh bên tiếng Việt in ra, rồi mỗi ngày mình nương một câu trong đó, hoặc là thậm chí một tuần lễ mình học một câu, ráng học thuộc một câu. Phật tử bên Nam Tông á, Phật tử Nam Tông là đa số là thuộc phần lớn kinh Pháp Cú. Phật tử Nam Tông là thường tụng kinh Pháp Cú để lấy kinh Pháp Cú làm đề tài sống cho mình. Ví dụ như câu: như hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động bởi khen chê. Gió nào mà lay động được một tảng đá nặng,
người trí làm gì lay động gửi khen chê, bởi vì người ta có tri kiến Phật. Tri kiến Phật là ta hiểu khen chê là chuyện bình thường. Còn chúng ta là tri kiến chúng sanh, cho nên chúng ta luôn luôn nhận biết và thấy rằng expect rằng mình phải luôn luôn được khen. Và có đôi khi mình hơi nổi rồi đó, bắt đầu mình nói tôi đi đâu cũng người ta dòm ngó, mà sao kỳ này không ai dòm ngó tôi. Và nếu mình không bình, nếu mà mình bình thường mà mình bị người ta dòm ngó thì mình nói là sao, trời ơi tôi muốn sống bình yên mà sao thiên hạ cứ dòm ngó tôi biết. Cho nên đôi khi được dòm ngó cũng không thích, mà đôi khi bị dòm ngó hay được dòm ngó và thậm chí không ai dòm ngó thì cũng kiếm chuyện cho người dòm ngó. Cho nên có nhiều người không được khen, không ai để ý hết, thì họ tìm mọi cách họ tạo cho họ được người ta. Quý vị biết mà, ở nước Mỹ có nhiều khi chìm quá không ai biết mình hết, cái tạo một cái scandal để cho được lên báo chí cho ta biết mình chút. Vậy thì trong cuộc sống này có những người không được gì hết thì người ta cũng tạo cho ta được, và bằng nhiều cái thể loại khác nhau. Có nhiều khi ta tạo một cái scandal nào đó, mặc dù ta biết nó dở đó, nhưng mà ta thích vậy, được lên báo chí, được lên trên hình ảnh, hoặc là các cái tờ báo đi theo dõi mình để thấy mình là một người quan trọng. Nhưng mà có những người người ta sợ vô cùng, người ta đi đâu người ta cũng né cái điều đó. Vậy thì trong cuộc sống này, quý vị thấy được cuộc sống này rất là đa dạng. Vì vậy tại sao Đức Phật nói cõi này là cái cõi rắc rối nhất nè, nhưng mà cái cõi này cũng dễ tu. Tại sao biết không? Nhờ rắc rối cho nên có người họ ngồi hiểu đạo, nhờ rắc rối cho nên ngộ đạo cao. Cho nên những cái cõi khác vui quá cũng không thể tu được, mà khổ quá cũng không tu được. Bị gì khổ quá lo đi kiếm cách chống chọi với cái khổ, thời gian đâu tu. Còn cõi này được á, ví dụ như đi làm cực lắm tuần lễ 5 ngày mà cũng được 2 ngày nghỉ. Người nào mà làm nữa là 6 ngày thì cũng có 1 ngày nghỉ. Cực nguyên 1 tháng cũng có 1 ngày vacation. Cực nguyên 1 năm cũng có 2 tuần lễ được nghỉ. Cho nên cõi này tuy cái khổ mà nó cũng có chút chút vui. Nhờ vậy mới sống nổi chứ, đi làm hoài chết à, cho nên khổ cũng có ngày hết khổ á. Nhờ vậy đó mới sao, mới còn vươn lên mà sống. Cho nên có cái bài hát hãy cố vươn lên mà sống, phải không? Em cứ bình yên, em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Đó là những câu nhạc của Trịnh Công Sơn. Và chúng ta sẽ thấy rằng nhiều khi chúng ta sống hồn nhiên thì chúng ta sẽ bình yên, phải không? Rồi đôi khi sao? Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nhiều khi đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, đi hoài mà chẳng biết nơi nào là chỗ quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, cuối cùng hiểu được một điều rằng một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày qua hết. Vậy thì bậc thánh sống cũng một ngày, chúng ta cũng một ngày, mà tại sao phàm phu chúng ta khổ và bậc thánh vẫn vui? Tại người ta thấy được chân lý. Người chân lý là có ngày, có đêm, có sáng, có tối, có khỏe, có bệnh, có sống, có chết. Chúng ta thấy được cái đó là thấy được chân lý. Còn chúng ta không hiểu được cái đó, chúng ta chỉ đứng về một phía thì chúng ta đau khổ. Vậy thì hôm nay chúng ta làm lễ Phật đản sanh. Theo lịch sử thì chúng ta mừng một Đức Phật lịch sử ra đời kỷ niệm. Nhưng đứng trên phương tiện tu hành, đản sanh một Đức Phật nghĩa là chúng ta mỗi ngày làm cho sự giác ngộ ở trong ta sáng lên, để chúng ta sống mỗi ngày được bình yên. Mà sống bình yên là như thế nào? Sống bình thường và hồn nhiên. Có ăn thì cứ ăn, có mặc thì cứ mặc, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, khát thì uống. Tới giờ tụng kinh đi tụng kinh, đừng làm những chuyện bất thường để rồi chúng ta trở thành những người bất thường. Mà chính chúng ta bình thường cho nên chúng ta mới phi thường. Còn chúng ta không muốn bình thường thì chúng ta gọi là bất thường. Thế thì chúng ta chỉ muốn sống thường thường. Xin chúc đại chúng ngày nào cũng có một Đức Phật đản sinh để chúng ta sống đời an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi bây giờ thưa đại chúng, chúng ta là đến giờ để chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Thì trước khi chúng ta vào khóa lễ, xin đại chúng cùng chắp tay để hồi hướng công đức
cái ngày pháp hội này mà chúng ta được tổ chức như thế này trong cái khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người cũng được cái duyên lành như tất cả chúng ta vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.